Chương 805, huynh đệ đồng tâm tứ đại linh hầu hay tam đại linh hầu, ta đều không bận tâm. Ta tin chắc chỉ cần có thể giết chết Thủy Tôn, những chuyện khác đều không còn quan trọng. Trận chiến này, hay nói đúng hơn là cuộc chiến lớn này, nguyên nhân chính là Thủy Tôn. Năm chữ viết năm màu sau lưng ta chậm rãi xoay tròn, khí tức trên người cũng dần dần bình hòa lại. Cừu hận tuy có thể trở thành sức mạnh to lớn, nhưng nó cũng thường che mờ lý trí. Ta không muốn bị cừu hận chi phối. Nên ta cần giữ cho mình tỉnh táo. Khi thực lực không bằng đối phương, hãy dùng trí óc để chiến thắng. Lời dạy của Bồ Đề Tổ Sư ta vẫn khắc ghi trong lòng. Nhìn bộ xương khô của Thủy Tôn, trong lòng ta dấy lên một cảm giác khác thường, mơ hồ khó nắm bắt. Nếu không thể dựa vào quan sát để xác định một việc, hãy dùng thân thể để kiểm chứng. Đây cũng là lời Bồ Đề Tổ Sư đã dạy ta. Ngốc tử, Tiểu Bạch Long chuẩn bị dứt lời, ta và Trư Bát Giới cũng lúc lao về phía Thủy Tôn. Tiểu Bạch Long thì nhanh chóng lùi lại, biến mất trong không gian. Ngọn lửa trong hốc mắt Thủy Tôn bùng lên dữ dội, nhìn ta và Trư Bát Giới xông tới, hắn phát ra tiếng cười quái dị, tay phải xoay tròn vạn huyết kích trước người. Tốc độ của ta nhanh hơn Trư Bát Giới, nên khi Trư Bát Giới chưa kịp tới, ta đã bị vạn huyết kích đang xoay tròn đẩy lùi. Ta tránh đối đầu trực diện với Thủy Tôn, đó là quy tắc chiến đấu hiện tại. Lùi lại hai bước, ta đã đứng ngang hàng với Trư Bát Giới. Ta nhìn hắn, hắn gật đầu. Ta thu hồi kim cô bổng, dồn lực xuống chân, một chữ viết màu vàng nhạt sau lưng bỗng chấp nhập vào người ta. Cả người ta trở nên nặng nề, mặt đất in hàng dấu chân sâu. Một khắc sau, ta nắm chặt kim cô bổng, dùng đầu gậy đâm thẳng vào ngực Thủy Tôn. Lần này Thủy Tôn không còn khinh địch, hắn kéo vạn huyết kích về phía sau, rồi bất ngờ nắm chặt cán kích giữa chừng, đâm xiên lên trên, ý định hất văng kim cô bổng của ta. Nhưng khi kim cô bổng và vạn huyết kích va chạm, Thủy Tôn sững người, sức mạnh của ta đột ngột tăng lên gấp bội khiến hắn kinh ngạc. Cú đâm của hắn không thể hất văng kim cô bổng. Cùng lúc đó, Trư Bát Giới đã áp sát phía sau Thủy Tôn. Cửu sĩ Đinh Ba bút cháy ngọn lửa đỏ rực, đánh mạnh vào sau gáy Thủy Tôn khiến đầu lâu hắn lệch sang một bên. Trọng lực gấp vạn lần, trụy thiên, theo lời ta, kim cô bổng bỗng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Sức nặng của nó tăng vọt, Thủy Tôn hoàn toàn bất ngờ. Trọng lực đột ngột gia tăng khiến hắn không chịu nổi, thân hình lão đảo, tay phải cầm vạn huyết kích bị kim cô bổng đóng chặt xuống đất. Những người quan sát trận chiến đều lộ vẻ kinh ngạc. Thủy Tôn trông có vẻ không mạnh như tưởng tượng. Khi Thủy Tôn loạn choạng, Trư Bát Giới lập tức thu hồi cửu sĩ Đinh Ba, lùi lại phía sau. Dù cửu sĩ Đinh Ba đã được thu hồi, nhưng trên gáy Thủy Tôn vẫn bùng lên một ngọn lửa hình hoa sen đỏ thẫm. Tiểu Bạch Long, chính là lúc này, ta hét lớn, nhảy lên, nhưng không rời đi, vẫn dùng đầu kim cô bổng chĩa vào vạn huyết kích, và tay phải của Thủy Tôn đang bị đóng đinh dưới đất. Nghe theo lời ta, Thủy Tôn cảm thấy sau gáy có gì đó khác thường. Mọi người nhìn thấy một tia chớp đỏ nhỏ xíu lóe lên, đánh trúng ngọn lửa hình hoa sen trên gáy Thủy Tôn. Tia chớp này cực nhanh, Thủy Tôn không kịp né tránh, nhưng kỳ lạ là, sau khi trúng đòn, hắn dường như không hề hấn gì. Hắn nghi hoặc quay đầu lại, rồi nhìn thấy một luồng sáng đỏ rực hình trọng lửa, lớn bằng vòng eo người, đang lao thẳng về phía mình. Lần này, tốc độ của trọng lửa không nhanh như tia chớp, Thủy Tôn hoàn toàn có thời gian né tránh. Nhưng ngay khi hắn định né, trọng lửa lại khẽ đổi hướng, nhắm thẳng vào hắn. Tay phải và vạn huyết kích vẫn bị ghim chặt dưới đất. Né tránh là không thể, hắn chỉ còn cách chống đỡ, hắc quang quanh người Thủy Tôn dâng trào, tạo thành một tấm khiên đen nhọn hoắt trước mặt, dòng lửa nuốt chửng Thủy Tôn. Ta lập tức thu hồi kim cô bổng, dùng không gian sai dịch chuyển đến bên cạnh Trư Bát Giới. Hầu ca, ngươi nghĩ chiêu này có hiệu quả không? Đó là công kích mạnh nhất của lôi hỏa chiếc viêm pháo, cũng là đòn cuối cùng, nó tiêu hao năng lượng rất lớn. Từ sáng sớm khi chúng ta vừa đến, lôi hỏa chiếc viêm pháo đã ẩn mình trong hư không để tích tụ năng lượng. Vừa rồi là một kích toàn lực, đánh đổi bằng giấc ngủ ngàn năm. Ta lắc đầu, thành thật mà nói, ta cũng không chắc chắn. Trong lửa giận tan biến, thiên địa hỏa nhãn của ta nhìn thấy một tấm khiên đen đầy vết rạn nứt trong tàn dư của rồng lửa, lòng ta chợt lạnh. Xem ra đòn tấn công này vẫn chưa đủ để hạ cục Thủy Tôn. Nhưng ngay khi tấm khiên đen tan vỡ theo ngọn lửa, một giọng nói vang lên, Yên Diệt Long, đó là giọng của Tiểu Bạch Long. Cùng lúc đó, không gian trước mặt Thủy Tôn vỡ vụn. Một con rồng vàng lao ra từ khoảng không vỡ nát. Thủy Tôn vội vàng đưa vạn huyết kích lên đỡ. Rồng vàng há miệng rộng, cắn vào vạn huyết kích. Một móng vuốt của nó vươn ra, vỗ vào vai trái Thủy Tôn. Đáng chết! Thủy Tôn gầm lên bằng giọng khàn đặc. tay trái bất ngờ vươn lên, xuyên thủng đầu rồng vàng. Rồng vàng dần tan biến, tiểu bạch long hiện ra từ không gian sau lưng ta, sắc mặt tái nhợt. Hậu ca, yên diệt chi lực của ta vô hiệu. Tiểu bạch long nói với vẻ ấy nấy, yên diệt long tiêu hao năng lượng của hắn rất nhiều. Ta vỗ vai hắn, không sao, ngươi đã làm rất tốt, như vậy là đủ rồi, ta đã xác nhận được một số việc. Tiếp theo, các ngươi cứ nhìn, ta muốn kiểm chứng thêm. Nếu phỏng đoán của ta là đúng, thì mọi chuyện sẽ rất thú vị. Nói xong, chữ viết màu vàng nhạt sau lưng ta chuyển động, rồi bao phủ lấy cơ thể. Sau đó một chữ viết màu đỏ nhạt chui vào trong người ta, hỏa linh hầu, lên theo lời ta. Hai viên không gian xa trước mặt lấy sáng, hai mắt ta bừng lên hỏa quang, hai luồng ánh sáng bắn vào hai viên không gian xa, xung quanh tảng đá thủy tôn đang ngồi. Vô số điểm sáng lấp lánh, vẫn là chi mộ vốn đã không sáng lắm, nay càng trở nên u tối, chỉ còn lại vùng xung quanh thủy tôn rực rỡ như biển sao, vẻ đẹp lộng lẫy thường ẩn chứa hiểm nguy chết người. Một khắc sau, tất cả các điểm sáng cùng lúc tỏa sáng rực rỡ, từ mỗi điểm sáng liên tục xuất hiện những con khỉ nhỏ hình thành từ ngọn lửa.